Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 18 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.
Kể từ cuối tháng 7, khi các ca bệnh COVID-19 tái xuất hiện trong cộng đồng, ngành y tế Thái Nguyên đã yêu cầu các cơ sở y tế cùng các cấp ngành, đơn vị liên quan sử dụng hiệu quả các loại vật tư y tế để vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa tiết kiệm được chi phí.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo bản tin của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, hồi 7 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2020, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông ở ngay trên bờ biển phía đông bắc đảo Luzon. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi vào khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 7, giật cấp 9 và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Để ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão gây mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Chủ tịch UBND các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các phường xã theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết, diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động tuyên truyền, triển khai các biện pháp ứng phó, bố trí lực lượng tuần tra canh gác, rà soát các khu vực ven sông suối, hạ lưu hồ chứa nước, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động di rời, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời triển khai lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại các cầu tràn, ngầm, khu vực ngập sâu, rà soát kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các mỏ khai thác khoáng sản, bãi đổ thải trên địa bàn quản lý, v.v. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị thủ trưởng các phòng ban, cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lũ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố sẵn sàng thực hiện phương án huy động, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết tiến hành trực, sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp, bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai, kiểm soát phương tiện giao thông qua các đoạn đường bị ngập sâu, v.v. Phối hợp với các lực lượng, dân quân các phường xã tham gia tổ chức sơ tán, cứu nạn, cứu hộ và giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.
Do ảnh hưởng của mưa sét tối 16 tháng 8 năm 2020 đã gây sự cố đứt dây một pha tại khoảng cột từ trạm biến áp cách mạng tháng 8-2 đến cột 2 nhánh rẽ trạm biến áp Quang Trung 2 thuộc đường dây 22 kV, đồng thời làm đứt hai dây hạ thế tại khoảng cột trạm biến áp đến cột 2 lộ 3 thuộc trạm biến áp cách mạng tháng 8-2. Sự cố đã làm thiệt hại một số tài sản của ngành điện và hư hỏng một số thiết bị sử dụng điện của các hộ dân thuộc tổ 10 phường Trương Vương, gián đoạn cấp điện cho trên 8.000 khách hàng khu vực thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ. Ngay sau khi sự cố xảy ra, mặc dù thời tiết mưa to, song Điện lực thành phố đã huy động nhân lực, vật tư để xử lý khắc phục sự cố. Nói về sự kịp thời chỉ đạo khắc phục sự cố trên của Điện lực thành phố, ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi mà nhận được cái thông tin về cái sự cố thì là chúng tôi đã huy động nhân lực, mặc dù là trời mưa nhưng chúng tôi cũng huy động nhân lực để tập trung cho cái việc là xử lý sự cố. Nhưng qua cái sự cố đấy thì nó lại cũng lại có dẫn đến cái việc là cháy hỏng công tơ này và thiết bị điện của người dân. Nhưng mà chúng tôi cũng đã tiến hành là thay tổng số chúng tôi là phải thay mất là 8 cái công tơ bị cháy hỏng. Đây là cái sự cố do thiên tai. Cho nên là cũng mong muốn những khách hàng là sử dụng điện nên là chia sẻ với ngành điện về cái việc là thôi tự khắc phục cái thiệt hại mà do thiên tai.
Xác định đây là sự cố khách quan bất khả kháng do thiên tai gây ra nên hầu hết các hộ dân bị hư hỏng thiết bị điện đã chia sẻ cùng ngành điện. Ông Dương Hữu Quỳnh, tổ 10 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên nói:
Tình hình mà nó do thiên tai mà nó để ảnh hưởng đến mất điện rồi nó hỏng một số các cái thiết bị thì thực ra chúng tôi người dân thì sử dụng điện thì thực ra cũng rất thông cảm với cái tình hình do thiên tai. Cái thiên tai này thì thực ra là chúng tôi cũng rất hiểu, là vì cũng không ai coi như là mong muốn cái điều đó, kể cả bên ngành điện và những người dân mà sử dụng điện. Còn gia đình tôi thì đang khắc phục, tức là những cái gì mà mình tự khắc phục được thì tôi làm lấy. Còn những cái gì mà nó thuộc về kỹ thuật thực ra là không làm được, thí dụ như là về bên sử dụng TV rồi những cái mà thuộc bên viễn thông ấy là phải gọi họ đến họ sửa.
Qua sự việc trên, ngành điện cảnh báo các hộ dân khi trời mưa to kèm sấm sét cần rút các thiết bị sử dụng điện như TV, tủ lạnh, quạt điện ra khỏi nguồn điện.
Trong hai ngày 17 và ngày 18 tháng 8, Trung tâm Chính trị thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ phòng chống bạo lực gia đình cho các thành viên địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Tham gia lớp tập huấn có 163 học viên là các thành viên địa chỉ tin cậy tại cộng đồng của 32 xã phường trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được tập huấn các nội dung, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản liên quan đến công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, kiến thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng, các kỹ năng cơ sở về hoạt động của mô hình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, phòng chống bạo lực gia đình, kiến thức về giáo dục gia đình và nuôi dạy con khoa học, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2020. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng góp phần đẩy mạnh công tác phối hợp, triển khai thực hiện công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, kịp thời phổ biến các văn bản mới liên quan đến công tác gia đình do Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố ban hành, trao đổi thông tin, kiến thức, hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, cách nhận diện bạo lực gia đình, đồng thời tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình cho các thành viên địa chỉ tin cậy tại cộng đồng của 32 xã phường trên địa bàn thành phố, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của địa chỉ đáng tin cậy tại cộng đồng. Sau lớp học này, thành phố sẽ khai mạc lớp học thứ hai với sự tham gia của trên 140 học viên. Như vậy, qua đợt tập huấn này có trên 300 học viên là các thành viên địa chỉ tin cậy tại cộng đồng của 32 xã phường trên địa bàn thành phố được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ phòng chống bạo lực gia đình.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 17 tháng 8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài, nghiên cứu và phát triển bộ sinh phẩm phát hiện SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-Time PCR. Tiến sĩ Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp. Đề tài do Đại học Thái Nguyên chủ trì thực hiện, tiến sĩ Nguyễn Phú Hùng, chủ nhiệm đề tài. Đề tài được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2020. Mục tiêu của đề tài là phát triển bộ sinh phẩm và quy trình phát hiện virus SARS-CoV-2 có độ nhạy và độ đặc hiệu từ 95% trở lên, với giá thành giảm từ 15 đến 30%, thời gian phát hiện giảm từ 15 đến 30 phút so với các bộ kit hiện nay đang sử dụng trong nước. Theo kết quả nghiên cứu, bộ sinh phẩm được nghiên cứu chế tạo đã đạt được các tiêu chuẩn, độ đặc hiệu lâm sàng đạt 100%, độ đặc hiệu phân tích đạt 100%, thời gian thực hiện phản ứng real-time PCR dao động từ 54 phút đến 1 giờ 10 phút, tùy theo từng hệ thống PCR, nhanh hơn so với hầu hết các bộ kit real-time PCR hiện nay từ 25 đến 30 phút. Giá thành giảm 15 đến 30% so với một số bộ kit đang được sử dụng hiện nay. Trên cơ sở kết quả của đề tài, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài, nghiên cứu và phát triển bộ sinh phẩm phát hiện SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR đạt loại giỏi.
Để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở sẽ không phải đóng phí công đoàn. Thời gian thực hiện miễn đóng chỉ áp dụng cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đây là nội dung trong công văn vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc về miễn đóng phí công đoàn đối với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn bổ sung đối tượng công đoàn viên có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng một tháng, không phải đóng phí công đoàn. Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 áp dụng cho đến hết thời điểm 31 tháng 12 năm 2020. Trước đó, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn về tài chính. Cuối tháng 3 năm 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thực hiện chính sách tạm ngừng đóng công đoàn phí đến 30 tháng 6 đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khiến doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Cuối tháng 5 năm 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục quyết định chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị gặp khó khăn dịch bệnh COVID-19, mức 500.000 đồng một người. Đối tượng được nhận hỗ trợ là đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bị mất việc, thiếu việc làm, dẫn đến mất thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức lương cơ sở, có hoàn cảnh khó khăn và không thuộc diện được nhận kinh phí từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, vật tư y tế giữ vai trò rất quan trọng, nhất là với những loại vật tư hỗ trợ bảo vệ các y bác sĩ và những người tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Bởi vậy, kể từ cuối tháng 7, khi các ca bệnh COVID-19 tái xuất hiện trong cộng đồng, ngành y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế cùng các cấp ngành, đơn vị liên quan sử dụng hiệu quả các loại vật tư y tế để vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa tiết kiệm được chi phí.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay toàn tỉnh đã chuẩn bị nhiều loại vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 như hóa chất khử khuẩn Hachalon 70, trang phục PCD có khẩu trang N95, bộ quần áo chống hóa chất Microgas, bộ quần áo phòng dịch Vingas SS, khẩu trang 3 lớp face mask BIT, găng tay y tế mới, găng tay tiệt trùng. Đây hầu hết là những loại vật tư y tế dùng một lần nhằm bảo đảm an toàn cho những người làm công tác phòng chống dịch và không lây bệnh cho những người xung quanh. Bác sĩ Lê Thu Hà, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên cho biết, chúng tôi là những bác sĩ nằm ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, do đó nhu cầu sử dụng các loại vật tư y tế như khẩu trang, găng tay rất lớn. Tuy nhiên, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo chúng tôi phải luôn có ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các loại vật tư y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đơn cử như với quần áo phòng chống dịch, chúng tôi chỉ mặc khi tiếp nhận bệnh nhân dương tính với COVID-19, bệnh nhân 178 hoặc những trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân. Đúng như chia sẻ của bác sĩ Hà, trong quá trình phòng chống dịch, nếu chúng ta không sử dụng hiệu quả, hợp lý các loại vật tư y tế, thì nguy cơ các loại vật tư y tế bị sử dụng lãng phí là rất lớn. Đó là chưa kể khi cả thế giới đang gồng mình chống dịch như hiện nay, nhiều loại vật tư y tế đã trở nên khan hiếm nguồn cung. Cụ thể, có thời điểm nguồn cung khẩu trang y tế trở nên khan hiếm, cung không đủ cầu, giá bán tăng mạnh. Hoặc như bộ sinh phẩm kit xét nghiệm COVID-19 cũng đang cần được sử dụng hợp lý để phòng trường hợp thiếu nguồn cung. Theo ông Hà Hải Bằng, Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên, đơn vị đang thực hiện xét nghiệm sàng lọc các ca nghi mắc COVID-19 với số mẫu xét nghiệm lớn như thời gian qua. Chúng tôi rất lo ngại thiếu nguồn vật tư phục vụ cho công tác này. Do đó, bệnh viện cũng đã báo cáo để tỉnh có phương án hỗ trợ kịp thời. Với diễn biến phức tạp như hiện nay, cuộc chiến chống dịch COVID-19 sẽ còn rất dài, nên đòi hỏi mỗi cá nhân, mỗi tập thể nên sử dụng hiệu quả, phù hợp, tránh gây lãng phí các loại vật tư y tế. Ông Đặng Ngọc Huy, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế cho hay, thời gian qua, Sở Y tế đã ban hành gần 30 văn bản chỉ đạo về chuyên môn, trong đó có hoạt động chỉ đạo các đơn vị rà soát, củng cố, chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trang bị phòng hộ cá nhân để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống của dịch cũng như sử dụng hợp lý, hiệu quả các loại vật tư y tế. Tuy nhiên, để thực hiện tốt công tác này, các cấp ngành chức năng của tỉnh cần rà soát hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc mua sắm vật tư y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương, nhất là công tác mua sắm, quản lý vật tư, phục vụ phòng chống dịch COVID-19 từ nguồn ngân sách cấp huyện, xã. Về phía các cơ sở y tế, địa phương, đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến việc sắp xếp theo chủng loại vật tư y tế, thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng, có kho bảo quản vật tư y tế, bảo đảm cho vật tư y tế không bị hỏng, mất mát, gây lãng phí.
Chắc chắn ta nên nâng cao cảnh giác, đừng để
Thưa quý vị và các bạn, vừa lái xe, vừa sử dụng điện thoại di động, đặc biệt là nhắn tin, nghe điện thoại hay lướt web là hành động hết sức nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn giao thông.
Ghi nhận thực tế trên các tuyến đường thành phố Thái Nguyên cho thấy, tình trạng người điều khiển ô tô, xe máy sử dụng điện thoại vẫn còn rất phổ biến. Nhiều người cứ dán mắt vào điện thoại đọc tin nhắn nên không thể quan sát được phương tiện trước mặt, sau lưng, bên cạnh đang lưu thông. Đã có người vì mải nghe điện thoại khi qua đường thiếu quan sát, chuyển hướng không báo hiệu, đèn đỏ quên dừng lại, gây bất bình cho những người điều khiển phương tiện cùng lưu thông. Việc sử dụng điện thoại di động khi tham gia giao thông sẽ gây phân tâm, hạn chế khả năng quan sát, khiến người điều khiển phương tiện giao thông mất tập trung, khả năng điều khiển, kiểm soát vận tốc khi gặp tình huống bất ngờ sẽ lúng túng, không xử lý kịp thời nên rất dễ gây ra tai nạn. Hàng ngày đi chợ mua thực phẩm tại chợ Đồng Quang, bà Nguyễn Thị Hằng, trú tại phường Quang Trung, lắc đầu ngao ngán. Mỗi lần qua đường để vào chợ, tôi cảm thấy rất khó chịu vì có rất nhiều người, một tay bấm điện thoại, một tay lái xe.
Tôi thì ngày nào cũng đi chợ, nhưng mà mỗi lần đi tôi đa phần là tôi đi xe đạp thôi. Mỗi một lần đi ra, tôi hay sang đường ấy, cả nhà tôi ở bên đằng bên đại học y, phải sang bên qua đi qua một con đường mới đến chợ Đồng Quang. Phải sang bên đấy thì thanh niên bây giờ đi xe chả để ý đến đường thì hết, lúc nào cũng cắm mặt vào cái điện thoại thôi, nhìn lúc nào cũng đi, xong là nhiều khi là tôi sang nửa đường rồi nhưng mà vẫn tí đông vào tận vào đít xe của tôi, thế là rất là nguy hiểm.
Ngày nay với sự xuất hiện ngày càng nhiều dịch vụ mua bán hàng hóa và giao hàng trực tuyến, người mua và người bán đều sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh và trả cước phí vận chuyển. Đội ngũ giao hàng online sử dụng phương tiện xe máy là chủ yếu và sử dụng điện thoại để liên lạc, định vị, tìm kiếm địa chỉ của khách hàng. Do đó, sẽ thiếu chú ý quan sát và làm chủ tốc độ khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, nhiều người đang lái xe vẫn vô tư lướt web, truy cập, nhắn tin qua Facebook, Zalo hoặc tìm kiếm các thông tin trên mạng, sẽ giảm đi sự tập trung, xử lý tình huống không tốt, nguy cơ gây ra tai nạn giao thông rất cao. Về nguyên tắc khi đang tham gia giao thông, nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại thì phải tấp vào lề đường, dừng phương tiện thì mới đảm bảo an toàn giao thông. Nhưng ít khi lái xe chọn cách an toàn này. Mặc dù chưa có con số thống kê cụ thể về số vụ tai nạn giao thông xảy ra khi người dân vừa điều khiển phương tiện, vừa sử dụng điện thoại, nhưng thực tế đã xảy ra không ít vụ tai nạn, va chạm giao thông do hành vi này. Sử dụng điện thoại không đúng chỗ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là biểu hiện thiếu văn hóa khi tham gia giao thông, gây mất an toàn giao thông. Nguy hiểm hơn, thói quen này còn tạo cơ hội cho các đối tượng cướp giật tài sản. Và đây cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến không ít vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Anh Hoàng Duy Mạnh, phường Quan Triều chia sẻ.
Tôi cũng là một người tham gia giao thông. Khi mà đi đường thì có điện thoại thì cũng như thói quen nên là mình cũng tiện tay mình rút ra mình nghe luôn. Thế nhưng mà thời gian gần đây thì tôi cảm thấy là cái hiện tượng mà sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông thì nó gây rất nhiều là những cái tình huống nó khó xử lý. Thứ nhất là thường là hay bị cướp này, thứ hai nữa là trong cái tình huống mà xảy ra bất ngờ thì mình sẽ không xử lý kịp. Thế nên là bây giờ tôi cũng tự rút ra kinh nghiệm là mình khi mà có điện thoại đến thì mình sẽ dừng lại ở lề đường, sau đó mình tắt máy đi rồi mình mới nghe điện thoại thì nó sẽ được an toàn hơn cả cho mình và cho người tham gia giao thông.
Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt từ 600 đến 1 triệu đồng đối với người sử dụng ô, dù, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính khi đang điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng đối với người dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe ô tô chạy trên đường. Dù các mức phạt hết sức rõ ràng, nhưng tình trạng sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Chỉ tính riêng trong tuần qua, từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố đã phát hiện và xử lý 9 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, thực tế để xử lý hành vi này, lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn bởi hành vi này thường diễn ra nhanh chóng, khó thu thập chứng cứ, người vi phạm thường chối cãi, yêu cầu cảnh sát giao thông phải chứng minh lỗi của mình.
Thưa quý vị và các bạn, vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động tưởng chừng là hành động nhỏ nhặt nhưng lại là thói quen xấu, có thể gây ra tai nạn giao thông cho bản thân và nhiều người khác. Chỉ vài giây mất tập trung, mải nhìn vào điện thoại cũng có thể khiến lái xe không kịp xử lý tình huống. Vì vậy, trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng điện thoại, người điều khiển phương tiện nên dừng hẳn xe để sử dụng một cách thoải mái, an toàn cho cả bạn và những người xung quanh.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp Trung Thành trong hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước, gây tiếng ồn và bụi bẩn các hộ dân xung quanh. Kết quả giải quyết. Sau kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của doanh nghiệp Trung Thành. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 7 tháng 3 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân phường Lương Sơn, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành, đại diện cơ sở tổ dân phố 2 phường Tân Thành và công dân phản ánh tổ chức kiểm tra tại kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành Thái Nguyên tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công. Kết quả kiểm tra cho thấy, kho bãi của công ty được sử dụng để tập kết nguyên liệu là than cốc và quặng sắt phục vụ sản xuất với tổng diện tích khoảng 6,2 ha và có 2 dây chuyền nghiền sang tuyển than cốc. Nước thải phát sinh từ khu vực kho bãi là nước mưa đã được công ty xây dựng hệ thống mương thoát xung quanh khu vực bãi chứa nguyên liệu để thu gom và xử lý nước thải phát sinh vào mùa mưa. Tiếng ồn, bụi phát sinh do quá trình hoạt động tập kết, vận chuyển và sàng tuyển nguyên liệu tại khu vực kho bãi. Để xử lý tiếng ồn, bụi, công ty đã bê tông hóa toàn bộ bề mặt kho bãi, bố trí dây chuyền nghiền, sàng, cách xa khu dân cư khoảng 300m đến 400m, xây nâng cao tường rào và trồng cây xung quanh kho bãi, phía bờ rào giáp các hộ dân để hạn chế ồn, bụi. Thường xuyên phun rửa nước tuyến đường vận chuyển nội bộ, đường vào kho bãi để hạn chế bụi phát sinh, ảnh hưởng đến các hộ dân. Kiểm tra tại nhà bà Bùi Thị Ngọc, tổ dân phố 2 phường Tân Thành, công dân có phản ánh, cho thấy tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sàng tuyển, vận chuyển của công ty qua cảm nhận, thấy mức độ bình thường. Tuy nhiên có bụi than dính trên mặt đồ đạc trong nhà bà Bùi Thị Ngọc. Ngoài ra công ty đã hỗ trợ lắp đặt hệ thống dẫn nước sạch để phục vụ cho 9 hộ dân xung quanh. Qua trao đổi làm việc, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành Thái Nguyên cam kết sẽ lắp đặt thêm hệ thống lưới quay và hệ thống phun nước để dập bụi tại các khu vực phát sinh bụi, thời gian xong trước ngày 1 tháng 4 năm 2020. Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty tiếp tục duy trì và tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, tưới nước sân bãi và đường vận chuyển để hạn chế bụi phát sinh. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành, Ủy ban Nhân dân phường Lương Sơn tiếp tục giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành Thái Nguyên. Ngày 1 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công đã kiểm tra việc thực hiện các cam kết của công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, công ty đã thực hiện đúng các cam kết. Cụ thể, đã xây dựng bờ rào cao thêm 1,5 m, tổng chiều dài khoảng 400 m, lắp đặt hệ thống cột sắt để trăng lưới chắn bụi tại khu vực sàng tuyển, đoạn tường rào trước mặt nhà bà Bùi Thị Ngọc, công dân có phản ánh, và một số hộ dân, lắp cột sắt cao 9 m, trăng lưới chắn bụi phía trên bờ rào tôn cao thêm khoảng 4 mét, đã bố trí một xe bồn tưới nước thường xuyên khoảng 2 tiếng một lần, khu vực bãi sàng than và đường vào tổ dân phố Na Hoàng, đã xây dựng cao bờ rào khu vực nghiền tuyển để giảm tiếng ồn, đồng thời bảo dưỡng thường xuyên máy móc, thiết bị và chỉ đạo bộ phận kỹ thuật vận hành đúng quy định để hạn chế tiếng ồn phát sinh, đã trồng bổ sung thêm cây xanh dọc theo bờ rào khoảng 500 mét nhằm hạn chế bụi. Kiểm tra tại thực địa cho thấy không phát hiện có bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của kho bãi, không ghi nhận ý kiến của nhân dân xung quanh, tiếng ồn phát sinh từ hệ thống sàng tuyển, nghiền ở mức bình thường. Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành Thái Nguyên tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định, thường xuyên phun nước dập bụi, tưới nước tuyến đường vận chuyển nội bộ, che đậy những khu vực có thể phát sinh bụi nhằm hạn chế bụi từ hoạt động tại kho hàng của công ty để tránh ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Cử tri xóm Lượt 1, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh xem xét nâng cấp hệ thống truyền tải điện cho xóm. Kết quả giải quyết: Để nâng cao chất lượng điện sản xuất sinh hoạt cho bà con nhân dân xóm Lượt 1, xã Thịnh Đức, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020, triển khai thực hiện dự án cấy thêm trạm biến áp phân phối chống quá tải cho khu vực thành phố Thái Nguyên năm 2020. Trong đó, quy mô đầu tư xây dựng một trạm biến áp 250 kV-A, 22/0.4 kV, chống quá tải Hòa Tiến đặt tại nhà văn hóa xóm Lượt 1 đã nghiệm thu đóng điện ngày 8 tháng 6 năm 2020. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, có lúc vừa mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Chạm tới giấc mơ kim cương, chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 8 của tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji. Từ ngày 8 tháng 8 đến 31 tháng 8 năm 2020, sở hữu kim cương viền với mức giá chỉ từ 20 triệu đồng. Đổi kim cương to không lo mất phí, sở hữu bộ sưu tập kim cương viền bách lộc trường cửu, kim cương 9 nút siêu đẹp đầy may mắn, tài lộc phú quý. Đặc biệt, Doji tung chương trình miễn phí đeo trang sức kim cương trong vòng 30 ngày. Khách hàng mua trang sức kim cương có cơ hội nhận ngay đồng hồ Pierre Cardin chính hãng. Tháng 8 này, Doji còn ra mắt bộ sưu tập trang sức vàng ta 3D đầy ý nghĩa, mùa hiếu hạnh yêu thương nhân dịp mùa Vu Lan. Đồng thời ưu đãi tới 30% tiền công chế tác trang sức vàng ta, ưu đãi tới 30% sản phẩm kim bảo phúc, ưu đãi tới 39% các sản phẩm đồng hồ. Khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào của Doji sẽ được nhận ngay voucher mua đồng hồ trị giá 500.000 đồng và voucher giảm giá 10% của trang sức vàng ta. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji trên toàn quốc để nhận ngay ưu đãi khủng trong tháng 8. Hotline 1800 1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!